Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 59 trong bài học Giữ Lời Nhịn Nhục về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Philadelphia. Hội Thánh Philadelphia là một hội thánh đặc biệt, nhận được một bức thư đặc biệt từ nơi Chúa. Bức thư đầy những lời khuyến khích, nâng đỡ, yên ủi vì hội thánh đang đi trên con đường đức tin trưởng thành và phục vụ hữu hiệu đẹp lòng Chúa. Họ gặp nhiều thách thức khó khăn, họ là một hội thánh nhỏ nhưng trung thành và lời Chúa phán dạy đem lại nhiều năng lực và đức tin. Mỗi cá nhân chúng ta, mỗi hội thánh địa phương nơi chúng ta đang sinh hoạt phải phản ảnh tâm tình của Hội Thánh Philadelphia. Và để chúng ta bước một bước nữa trên con đường đức tin đẹp lòng Chúa, học đòi theo Hội Thánh Philadelphia, xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 3 câu 7 tới câu 13. Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của Hội Thánh Philadelphia rằng: này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David: mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và đã chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên ngươi. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng ta trở lại với bức thư Chúa gửi cho Hội Thánh Philadelphia để nhìn vào một khía cạnh khá đặc thù của bức thư này. Đó là cách dùng những biểu tượng để diễn đạt lẽ thật và sứ điệp Chúa muốn truyền đạt cho Hội Thánh. Chúng ta thấy ba biểu tượng chính được dùng trong thư này. Thứ nhất là chìa khóa, thứ hai là cánh cửa, thứ ba là cột trụ. Chúa nói với Hội Thánh Philadelphia là: ta đã mở trước mặt các ngươi một cái cửa không ai đóng được. Và Chúa chính là Đấng có chìa khóa của David: mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Và Chúa cũng phán rằng những người thắng sẽ được cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta. Chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng sự liên hệ mầu nhiệm và thâm thúy giữa cánh cửa được mở, chìa khóa trong tay của Chúa và cột trụ của đền Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Khi Chúa nói ta để trước mặt ngươi một cái cửa mà không ai đóng được, thì chúng ta hỏi rằng cánh cửa này là cánh cửa nào mà đã được mở rộng và không thể bị đóng. Thường khi Kinh Thánh nói về cánh cửa mở thì nói về cánh cửa của cơ hội mở ra cho Hội Thánh Chúa. Cho nên khi cánh cửa được mở ra là cơ hội được mở ra, và khi cửa đóng lại nghĩa là cơ hội đã đi qua, không còn nữa. Và cái hình ảnh hay là cái biểu tượng này được dùng thường trong hai cách chính. Thứ nhất là cơ hội của sự cứu rỗi. Cánh cửa mở ra trong ý nghĩa đầu tiên nghĩa là cơ hội của sự cứu rỗi được mở ra. Một số các ngài giảng kinh nói đây là ý chính khi Chúa nói với Hội Thánh Philadelphia về cánh cửa được mở ra trong Hội Thánh. Nhưng trong nội dung của bức thư cho Hội Thánh thì có lẽ đây không phải là ý chính. Nhưng hình ảnh cửa mở ra về cơ hội của sự cứu rỗi được bàn đến rất nhiều ở trong Kinh Thánh, cho nên chúng ta cần xem xét lại nối kết, dầu đây chỉ là một sự nối kết thứ yếu mà thôi trong bức thư này. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hai lần dùng ngôn từ này, dùng ngôn ngữ này để diễn đạt ý nghĩa của cửa được mở ra. Trong bài giảng trên núi, Chúa phán: hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chân thật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13-14. Ở đây chúng ta thấy có hai cánh cửa, và hai cánh cửa đều được mở ra. Một cánh cửa thì được mở ra vào một con đường khoảng khoát, rộng rãi, dẫn tới một chỗ đời đời hư mất. Cánh cửa bên kia mở ra ở một chỗ khó khăn, một chỗ khó tìm, một con đường hẹp, nhưng dẫn tới sự sống đời đời. Sự dạy dỗ của Chúa Thánh Giêsu ở đây thì rất rõ ràng, nhưng không thích hợp với thị hiếu của con người trong thời đại của chúng ta, cũng như trong cả lịch sử của con người. Chúa đang tương phản, không phải chỉ giữa hai con đường hay là hai kết cuộc, nhưng Chúa đang nói về hai cánh cửa mở ra, hai chỗ bắt đầu. Cả hai cánh cửa đều mở ra, đều mời gọi, mặc dù một cánh cửa thì rất là rộng và cánh cửa bên kia thì rất là nhỏ. Cánh cửa rộng mở ra, rộng rãi, dễ dàng để mọi người có thể đi qua, đám đông, số nhiều có thể đi qua cửa này. Nhưng cửa phía bên kia là một cửa quá nhỏ, quá thấp mà chúng ta phải cúi xuống một cách khó khăn. Chúng ta phải bỏ hết tất cả những gì gánh vác trên lưng, những hành lý đem theo mới có thể đi qua được cái cánh cửa hẹp này. Tất cả những hành lý của chúng ta, tất cả những tội lỗi, tất cả những tự kỷ của chúng ta đều phải bỏ ở đằng sau cả. Như vậy, do một cái cửa mở ra rộng rãi và cửa bên kia nhỏ, hẹp và khó khăn, do một bên rất nhiều người đông đảo và một bên rất ít người tìm được, cả hai cánh cửa đều rộng mở để chờ đợi và mời gọi những người đi qua. Đó là cơ hội cho sự cứu rỗi. Chúa Cứu Thế Giêsu cũng nói rằng cánh cửa bước vào trong sự cứu rỗi là cánh cửa qua chính Ngài, qua chính sự mặc khải của Ngài, về công việc của Ngài, sự cứu rỗi của Ngài, sự tha thứ của Ngài. Giăng đoạn 10, câu 1 tới câu 6 mở đầu với sự phân biệt này. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho chiên nghe tiếng người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người, nhưng chiên chẳng theo tiếng người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Chúng nó có một cái cửa, và cái cửa đó là cái cửa chính. Người nào bởi cửa mà vào chuồng chiên thì đó là người chăn chiên. Những người nào không bởi cửa mà vào chuồng chiên, trèo vào từ nơi khác thì phân biệt ra đó là người trộm cướp. Và Chúa nói một cách chắc chắn rõ ràng trong câu 7 tiếp theo. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng họ rằng, quả thật tôi nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Cho nên cánh cửa đầu tiên khi được so sánh với cánh cửa rộng dẫn vào con đường khoan khoát đem đến sự hư mất đời đời, và con đường chật, con đường hẹp, con đường dẫn đến sự sống là con đường đi qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, và ở nơi đó những chiên của Chúa nghe tiếng của Ngài, quen tiếng của Ngài, đi theo Ngài thì họ sẽ tìm được sự cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ, và họ sẽ tìm được sự sống và sự sống dư dật ở trong Chúa và trong sự cứu rỗi mà Ngài ban cho. Loại cửa thứ hai trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh đó là cơ hội để phục vụ. Đây là điều quan trọng mà chúng ta phải nối kết. Còn không thì chúng ta rất dễ để quan tâm chỉ một phần mà thôi, đó là cơ hội của sự cứu rỗi. Nhưng đức tin đem tới sự cứu rỗi là đức tin đem chúng ta ra khỏi sự tự kỷ, chú ý về mình để bước vào công trường phục vụ, đem sự cứu rỗi đó đến cho người khác. Cho nên trừ ra đức tin cứu chúng ta ra khỏi sự tự kỷ, đem chúng ta vào sự phục vụ Chúa, thì chắc chắn đức tin đó sẽ chẳng bao giờ cứu chúng ta ra khỏi địa ngục mà đem chúng ta về thiên đàng. Những người thực sự tin Chúa là những người nhận lấy sự cứu rỗi đầy trọn ở trong ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời qua Cứu Chúa Giêsu, thì lập tức sẽ trở nên quan tâm, trở nên nóng nảy về nhu cầu vật chất cũng như thiêng liêng của những người chung quanh, của những người trong sự liên hệ của mình. Và vì đã đi qua cửa của sự cứu rỗi thì họ sẽ rất nhanh chóng đi qua cái cửa của sự phục vụ để tìm kiếm những người khác và đem về với Cứu Chúa Giêsu. Điều khá rõ ràng đó là cánh cửa mở mà Chúa Cứu Thế Giêsu ban cho hội thánh tại Philadelphia là cánh cửa mở ra cho cơ hội phục vụ. Có rất nhiều cơ hội để phục vụ, truyền rao phúc âm, giảng tin lành, đem người đến với ân sủng kỳ diệu của Chúa Giêsu trong môi trường bình an, thịnh vượng dưới đế quốc La Mã. Pax Romana, hòa bình La Mã toàn thế giới, tạo cơ hội cho con dân Chúa có thể chia sẻ về tin lành, phúc âm, có thể truyền báo ân sủng của Chúa Giêsu, có thể nói về sự chết và thập tự giá của Chúa và sự sống lại của Ngài qua ngôn ngữ Hy Lạp thông dụng tất cả thế giới thời đó. Họ có thể đi trên những trục lộ giao thông, mà La Mã đã xây dựng qua các thành phố lớn, nối kết với tất cả trung tâm và đi qua các làng thôn mà trước đây không bao giờ có thể tới được. Hơn nữa, họ có Kinh Thánh Cựu Ước đã được dịch ra vào tiếng Hy Lạp có thể dùng để trình bày về sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong ơn cứu rỗi của Ngài, về chương trình của Chúa và ý định đời đời của Ngài. Và Thánh Linh đang làm việc toàn thế giới, Thánh Linh đang làm công việc của Chúa ở mọi nơi, và nơi đâu cũng có những linh hồn đang đói khát tin lành, đang mong chờ ánh sáng của ân điển, đang trông đợi sự tha tội chỉ có thể có được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây là kinh nghiệm của Phaolô. Ông thấy nhu cầu này ở mọi nơi, ông tìm thấy cơ hội ở mọi chỗ. Trong chuyến đi thứ ba, khi ông ngừng lại ở tại Ê-phê-sô và giảng dạy ở nơi đó trong 3 năm, trong nhà riêng cũng như tại nhà hội, thì đêm và ngày ông nói, ông làm công việc giảng tin lành. Trong thời gian này, sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Côrintô về ý định ông đến thăm hội thánh Chúa. Lần này tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi, nếu Chúa cho phép thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Côrintô nhất đoạn 16 câu 9. Ông nói tại đó Chúa đã mở toang một cái cửa lớn, tạo cơ hội để công việc giảng tin lành, công việc truyền bá phúc âm được mở mang dầu có nhiều kẻ đối địch. Và bất cứ nơi nào Chúa đặt đẻ Phaolô, ông đều tìm thấy cơ hội để sống cho tin lành của Chúa, sống truyền rao sứ điệp của Chúa. Và dầu có rất nhiều cơ hội, ông cũng không thấy đầy đủ, và ông muốn cho càng có cơ hội nhiều thêm, càng có nhiều cánh cửa mở ra thêm nữa. Cho nên trong Côlôse đoạn 4, câu 3, câu 4, ông nói với các tín hữu, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Ông nói hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, mở cơ hội để sự hầu việc Chúa được tăng tiến, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì ông nhớ lại có một thời điểm trong đời sống phục vụ của ông, khi ông tới thành Troas ở trong đoạn 2 câu số 12 Côrintô nhì. Lại khi tôi đến thành Troas giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, mà vì tôi không gặp anh em tôi là tiếc nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ thì tôi qua xứ Macedon. Ông nhớ lại có một lần Chúa đã mở cửa cho ông tại thành Troas, nhưng vì tấm lòng ông quá nặng nề về công việc tại xứ Macedon và ông quá nôn nã để gặp tiếc có thể nối kết với công việc ở Macedon mà ông phải từ giã công việc tại Troas. Ông đã bỏ qua cái cơ hội đó, và bây giờ lòng ông luôn luôn mong muốn để tìm được tất cả cơ hội và bước qua tất cả những cửa mà Đức Chúa Trời mở ra để làm công việc của Ngài. Công vụ đoạn số 14 câu 27 nói về những cánh cửa mà Đức Chúa Trời đã mở ra. Hai người đến nơi, tức là Phaolô và Baraba về lại hội thánh tại Antioch, thì nhóm họp hội thánh bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào. Chúa mở những cơ hội để công việc của Chúa được thi hành. Chúa mở những cơ hội để con dân Chúa có thể được phục vụ. Và đó là hình ảnh rõ ràng của sự mở cửa mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đang nói với hội thánh Philadelphia. Biểu tượng thứ hai Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng trong lời Chúa tuyên bố đó là chìa khóa. Chúa tuyên bố rằng Ngài là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Và khi Chúa dùng danh xưng này để nói với hội thánh Philadelphia thì Chúa nhắc nhở và tuyên bố trong sự mặc khải này vấn đề thẩm quyền của Chúa, sự chủ động hoàn toàn của Chúa, sự điều khiển tuyệt đối của Chúa trên cơ hội, trên sự sống, sự chết, trên công việc của hội thánh. Cầm chìa khóa là cầm thẩm quyền, cầm chìa khóa là chủ động hoàn toàn, cầm chìa khóa là điều khiển tuyệt đối, tể trị tuyệt đối, toàn vẹn và chắc chắn. Chúa cầm chìa khóa của David là cầm tất cả sự nối kết giao ước đời đời mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cùng David và dòng dõi ông. Nói đến đấng ngồi trên ngôi cai trị đời đời, nói đến nước không hề cùng, nói đến lời hứa về đấng Messi, nói đến công việc của đấng chịu sức dầu và nói đến nước Đức Chúa Trời. Đấng cầm chìa khóa của nước thiên đàng, đấng cầm sự giàu có kho tàng thiêng liêng, đấng cầm tất cả sự ban cho của Đức Chúa Trời cho dân sự Chúa. Chúa tuyên bố tất cả Chúa nắm trong tay, tất cả ở trong tay của Chúa, tất cả ở dưới sự chủ động của Chúa, tất cả ở dưới quyền điều khiển của Chúa. Và đây là điều mà chúng ta cần nhắc lại cho chính mình và nhắc nhở cho nhau. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu có thẩm quyền tối hậu và chủ động tuyệt đối trong tất cả mọi cơ hội trong đời sống của chúng ta. Và Chúa đóng mở tùy theo ý muốn tối thượng của Ngài. Tùy theo ý muốn của Chúa, Chúa sẽ đóng hay là Chúa mở. Trong đời sống phục vụ hầu việc của chúng ta, Công việc của chúng ta là do nơi Chúa. Thời điểm phục vụ của chúng ta là do nơi Chúa. Chúng ta không nắm chìa khóa của đời sống mình. Chúng ta không nắm chìa khóa của sự phục vụ mình. Chúa là đấng nắm chìa khóa. Chúng ta không thể mở ra những cửa cơ hội cho đời sống phục vụ của mình, tạo những thời điểm để xúc tiến công việc của Chúa. Chúng ta không cầm chìa khóa, Chúa cầm chìa khóa. Chúng ta không thể mở và chúng ta không thể đóng. Chỉ có một mình Chúa là đấng có thể mở và một mình Chúa là đấng có thể đóng. Cho nên hình ảnh của những cánh cửa được mở ra và hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cầm chìa khóa là một sứ điệp mạnh mẽ xoáy động lòng của con dân Chúa để hiểu biết về cơ hội được ban cho mình. Ở trong Hội Thánh Chúa, từ trong ngàn năm cho đến bây giờ, có những cửa đã bị đóng, nhưng còn rất nhiều cửa đang được mở. Có rất nhiều cơ hội mà không có người bước vào tham dự. Có rất nhiều cơ hội được mở ra mà chưa ai bắt lấy. Nhiều cửa đang được mở ra, nhưng quá ít người đi qua những cửa đang mở đó. Cho nên chúng ta nhớ lại lời Chúa nói: các ngươi đã nhận cách nhưng không, hãy ban cho cách nhưng không. Trước hết chúng ta mở đời sống, mở cuộc đời, mở tấm lòng để có thể nhận lấy trọn đầy tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta. Và sau đó chúng ta sẵn lòng mở cuộc đời để đem lại cho những người khác, ban cho những người khác những điều mà chúng ta đã nhận cách nhưng không ở trong Chúa. Chúa đã để trước mặt chúng ta những cửa mở ra cho cơ hội cứu rỗi, và Chúa mở cho chúng ta những cánh cửa để tham dự trong công việc mà Chúa sai phái chúng ta. Chúa muốn chúng ta đi vào công trường của Chúa. Chúa muốn chúng ta bước qua những cánh cửa mà Chúa đã mở để giữ phần ở trong sự ban ơn lớn của Đức Chúa Trời. Như Chúa Giê-xu đã nói: ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ, vì ta đến để cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Tất cả những ai vào ra qua cánh cửa mà Chúa mở ra sẽ tìm được sự sống, sẽ tìm được đồng cỏ và sẽ kinh nghiệm được sự dư dật ở trong Chúa. Bây giờ chúng ta có thể đem lại hai hình ảnh mà chúng ta vừa được học qua: cánh cửa mở và chìa khóa trong tay của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta nói đầu tiên về cánh cửa của sự cứu rỗi được mở ra, và chúng ta nói Chúa Giê-xu là đấng cầm chìa khóa của sự cứu rỗi. Nếu chúng ta muốn đi vào con đường hẹp, hãy bước đến chỗ cửa hẹp. Đó là cửa dẫn đến sự sống đời đời. Không ai có thể mở cửa này ra trừ ra Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cầm chìa khóa của sự cứu rỗi. Nhưng Chúa thiết lập hội thánh và Chúa dùng hội thánh để dẫn đưa những người đến sự cứu rỗi trong đức tin nơi Chúa. Chúng ta thấy được hình ảnh này khi Chúa nói chuyện với các sứ đồ ở trong địa phận Caesarea Philip, khi Chúa hỏi họ: theo lời người ta nói thì con người là ai? Matthew đoạn 16 câu 13 tới 19. Môn đồ thưa rằng: người nói rằng Giăng Báp-tít, cả nói là Eli, cả khác lại nói là Jeremy hay một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: hỡi Simon con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì ngươi mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Ta giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng có chìa khóa của sự cứu rỗi, và Chúa ban chìa khóa nước thiên đàng đó cho hội thánh Chúa trên căn bản giảng đạo Đức Chúa Trời, giảng đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời hằng sống. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dùng chìa khóa này trong ngày lễ ngũ tuần tuyên rao sứ điệp về Chúa Cứu Thế Giê-xu, và ông nói một cách rõ ràng ở trong đoạn số 2 Công vụ các sứ đồ câu 36 tới câu 41: vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng trên thập tự giá làm Chúa và đấng Christ. Và ông dùng cái chìa khóa của tin lành mở ra. Câu 37: chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu làm phép báp tam để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng mà khuyên lơn chúng rằng: các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp tam, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Và câu Chúa nói với hội thánh Philadelphia: ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được. thì văn phạm mà Chúa dùng nói rằng cánh cửa đã được mở ra lâu rồi và hiện tại vẫn còn đang mở, tiếp tục đang mở. Và chúng ta hiểu rằng cửa vẫn còn đang mở bởi vì như trong Hebrew đoạn 10 câu 19 20 nói rằng: hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở qua cái màn, nghĩa là qua xác Ngài. Cửa vẫn đang mở bởi vì thập tự giá của Chúa vẫn đang đứng nơi cửa hẹp đang mở ra. Khi bước vào qua cửa hẹp đó đến với thập tự giá của Chúa thì nhờ huyết Chúa Giêsu thì có thể đi dạng dĩ vào nơi rất thánh trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời với con đường mới và sống, nghĩa là qua xác Ngài, để chúng ta có thể tìm được sự cứu rỗi ở trong Chúa. Nhưng cũng có những cửa bị đóng. Chúng ta cần nghe lời của Chúa nói về cánh cửa đã được mở ra và Chúa cũng nói về những cánh cửa sẽ bị đóng trở lại. Luca đoạn 13 câu 22 tới câu 25. Đức Chúa Giêsu trải qua các thành các làng, vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Jerusalem. Có người thưa Ngài rằng: lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng: hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Khi chủ nhà chờ dậy, đóng cửa lại rồi, thì các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời rằng: ta không biết các ngươi đến từ nơi đâu. Chúng ta là những người ở trong hội thánh cần chú ý đến điều này, vì sẽ có những người trong ngày cuối cùng sẽ đến đập cửa khi cửa đã đóng lại rồi. Sẽ có những người còn ở ngoài gõ cửa và kêu lên rằng: lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi. Xin mở cho chúng tôi. Và họ sẽ là những người nói rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Họ là những người nói: chúng tôi đã phục vụ Chúa trong hội thánh, chúng tôi đã kêu danh Chúa để giảng tin lành, chúng tôi đã làm những phép lạ trong danh của Chúa. Thì lời Chúa nói khi ấy: ta phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi cái làm gian ác kia, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Cho nên sẽ có thời điểm cửa của sự cứu rỗi sẽ đóng lại, và những người ở ngoài sẽ không thể nào bước vào trong nơi phước hạnh với Chúa. Về phần thứ hai, chúng ta cũng đã nói cánh cửa mở ra là cơ hội được mở ra cho sự phục vụ. Thì Chúa Cứu Thế Giêsu cũng là đấng nắm cơ hội phục vụ trong tay. Chúa là đấng tể trị trên cơ hội, trên môi trường hầu việc mà Chúa ban cho những người thuộc về Chúa. Ngay cả những người không thuộc về Chúa, ngay cả những người không biết Chúa cũng nằm ở dưới quyền sử dụng của Chúa, vì Chúa nắm quyền cai trị ở trong tay, Chúa nắm chìa khóa của cơ hội. Sách Ê-sai đoạn 41 câu 1 tới câu 4 nói về vua Sê-ru. Và Chúa thẩm định sự phục vụ của Sê-ru, Chúa nắm chìa khóa của cuộc đời Sê-ru để ông phục vụ Chúa ngay khi ông không biết Chúa. Đức Giê-hô-va phán thề này cùng Sê-ru là người sức dầu của Ngài: ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người. Ta sẽ tháo dây lưng của các vua, đặng mở các cửa thành trước mặt ngươi, cầm không được đóng lại. Ta sẽ đi trước mặt ngươi, ban bằng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bãi gãy then bằng sắt. Ta sẽ ban vật báo chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Vì cớ Gia-cốp tôi tớ ta, và vì Israel là kẻ chọn lựa của ta, nên ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi và đặt tên thêm cho ngươi, dầu ngươi không biết ta. Sê-ru được Chúa dùng để đem dân sự của Chúa trở lại vào trong nơi đất hứa sau sự lưu đày. Và Chúa nắm chìa khóa thẩm định điều đó trong cuộc đời phục vụ của ông. Và nhiều cửa đã mở ra cho công việc Chúa, nhiều cơ hội đã mở ra cho những người phục vụ Chúa. Khi sứ đồ Phao-lô đi con đường truyền giáo, không biết những cơ hội trước mặt như thế nào, thì Chúa mở cơ hội đó. Đường ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy có một người Macedoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi. Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Đức Chúa Trời mở cửa vì Chúa cầm chìa khóa ở trong tay. Chúng ta không đập những cửa đang đóng để tìm cách đi vào. Chúng ta chờ đợi để Chúa mở những cửa đó ra cho chúng ta trong thời giờ của Chúa. Rất nhiều khi chúng ta hối hả hơn Chúa, chúng ta hấp tấp hơn thời giờ của Chúa, chúng ta muốn đi nhanh hơn Chúa. Chúng ta hiểu rằng nếu Chúa là đấng cầm chìa khóa của mọi cơ hội phục vụ, chúng ta chờ đợi trong yên lặng, chờ đợi trong đức tin, chờ đợi trong sự cầu nguyện, chờ đợi trong tình yêu thương, và trong sự chờ đợi đó luôn luôn sẵn sàng để khi Chúa mở cơ hội phục vụ, thì chúng ta là những người có thể bước qua thi hành những điều mà Chúa đặt để.
Lạy Cha cao quý, sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang, cùng kính tôn thờ Cha kính yêu. Ngài đặt chân trên núi non, đỉnh cao khắp chốn dương gian, Chúa oai quyền dạng danh Cha, kính dâng Ngài. Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn. Từng trời cao ngất, các tinh tú kia quy xuống khiêm cung dâng Chúa thiên đàng tôn chúc tôn. Ngợi khen Vua Thánh, chúng con hát lên khúc hát tôn vinh, kính dâng Ngài lòng tin yêu. Kính dâng Ngài Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Từ ngôi cao quý, Chúa yêu chúng con đã đến nơi đây, mang lấy kiếp người bao tháng năm. Chuộc tội nhân gian, Chúa mang hết trên thánh giá hy sinh, kính dâng Ngài lòng tri ân. Kính dâng Ngài Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn. Kính dâng Ngài Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn. Kính dâng Ngài Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn.